Tôi đặt ra một vấn đề, một trường hợp. Chúng ta đang sống ở tại đất nước Hoa Kỳ. Và giả sử như trong giờ này, một cách bất ngờ, có Tổng thống Obama đến để thăm viếng hội thánh, thì chúng ta sẽ làm gì? Chắc là chúng ta phải đứng lên chứ phải không? Để tỏ một cái thái độ tôn trọng đối với một nhân vật rất là đặc biệt đã đến để thăm viếng chúng ta. Có phải không? Bởi vì ông là tổng thống của đất nước Hoa Kỳ. Chẳng khác nào như là một vị vua. Cho nên nếu mà tổng thống bước vào nơi đây thì chúng ta phải đứng lên để mà chúng ta trân trọng chào đón. Vì đây là một nhân vật đặc biệt. Và giờ đây tôi xin giới thiệu với quý vị nhân vật đặc biệt đến ở giữa chúng ta. Bây giờ xin mời chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta sẵn sàng chưa? Đứng lên ha. Và tôi xin mời nhân vật đặc biệt đó bước vào. Tôi xin được giới thiệu. Ủa? Chúng ta nhìn qua... Nhìn chung quanh mình có thấy nhân vật đặc biệt bước vô chưa? Hả? Ủa ai? Dạ không. Không phải. Có thấy chưa? Kìa. Chúng ta nhìn qua cái người bên cạnh mình đó là nhân vật đặc biệt đó. Cái người bên cạnh mình đó. Hãy quay qua để mà chúng ta chào đón nhân vật đặc biệt đó bằng một thái độ trân trọng và đầy yêu mến. Và hãy nói với người đó rằng anh, chị, ông bà gì đó là người đặc biệt. Hãy quay qua nói với cái người bên cạnh mình đó. Anh chị là người đặc biệt. Oh wow. Và bây giờ xin kính mời hội thánh đồng an tọa. Và tôi sẽ nói để cho chúng ta có thể biết tại sao. Tại sao mà tôi giới thiệu rằng cái người bên cạnh mình đó hay là người anh chị em trong Chúa là người đặc biệt. Đâu là những cái tiêu chí, tiêu chuẩn đó, để mà người đó có thể trở nên một người đặc biệt. Bây giờ xin chúng ta mở ra trong thơ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 cho đến câu số 22. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa. Chúng ta hãy coi thử coi mình có được những cái điều này hay không, và cái người bên cạnh chúng ta có cái điều này hay không, để mình biết rằng ai là nhân vật đặc biệt đó. Tôi xin đọc. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Amen. Chúng ta ngợi khen Chúa và tạ ơn Ngài. Hallelujah. Phải. Tất cả những người đã được cứu được gọi là thánh đồ. Chúng ta không đợi đến chừng mà chúng ta có nhiều công trạng thì mới được phong thánh, hay là chưa đủ chuẩn thì có thể là á thánh. Không. Chúng ta nhận được địa vị thánh đồ ngay trong ơn cứu chuộc của Chúa. Không phải vì cớ những công trạng công đức của mình, bèn là bởi công đức đã được làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ và Ngài đã ban và chúng ta đã nhận lãnh thuộc về mình. Trên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng tất cả những người đã nhận ơn cứu chuộc và tiếp nhận Giêsu Christ làm Chúa cho cuộc đời của mình thì họ đã nhận được địa vị thánh đồ để trở nên công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Và trong vương quốc đó chúng ta không chỉ là thần dân, mà chúng ta là con trai, con gái, và Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Cho nên chúng ta là những hoàng tử, chúng ta là những công chúa của Thiên Chúa, của Đức Chúa Trời tối cao. Vì vậy mà chúng ta phải biết rằng đó là địa vị cao trọng lắm, mà một vị vua đời này cũng không thể nào ví sánh ngang bằng với chúng ta. Có một lần thì người ta đến với một sư rất là nổi tiếng là Billy Graham. Ông là một nhà truyền đạo không những là cho nước Mỹ mà còn cho thế giới, và không chỉ cho thế giới tự do mà còn ở trong nước Cộng sản nữa. Ông đã từng đến với Liên Xô cũ đó để mà giảng ở tại nơi đó và một số những cái quốc gia thuộc cái khối cộng sản của Đông Âu. Cho nên ông là một nhà truyền giáo, nhà truyền đạo rất là nổi tiếng. Bởi đó mà có người đến đề nghị với ông trong một cái dịp chuẩn bị việc ứng cử cho Tổng thống nước Mỹ, giống như chúng ta đang ở trong năm nay. Đề nghị với ông ra ứng cử đi. Và người ta nói rằng nếu mà ông ra ứng cử chắc chắn là ông sẽ được đắc cử thôi. Vì ông nổi tiếng quá mà. Mà hơn nữa là những cái công trạng lẫn những cái điều quá tốt lành ở trong đời sống cũng như chức vụ của ông. Cái thì Billy Graham trả lời với những người đề nghị đó rằng sao quý vị đòi giáng chức tôi? Sao quý vị muốn giáng chức của tôi? Người ta thắc mắc, ủa làm ra tổng thống mà giáng chức gì? Nó không, tôi á là thiên sứ, sứ giả của trời. Tôi là người của Đức Chúa Trời, đại sứ của trời. Cái chức vị đó là cao trọng hơn bất kỳ một cái chức vị nào của đời này. Cho nên ông coi cái việc mà bây giờ mình nhận lấy cái chức tổng thống đi nữa đó thì cũng chỉ là mình bị xuống chức chứ không phải có nghĩa là mình lên chức gì hết. Chúng ta phải nhận biết địa vị cao trọng mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta là người đặc biệt. Và nhận biết mình là người đặc biệt thì chúng ta phải sống đặc biệt. Chứ không thể nào mà người đặc biệt mà lại sống soàn soàn được hết. Không có chuyện đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta nhận biết. Chúng ta đang nói đến vấn đề là cái nỗ lực của Hội Thánh Chúa là việc xây dựng cơ sở. Tức là chúng ta xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng đây cũng chỉ là đền thờ vật chất mà thôi. Và Đức Chúa Trời chẳng ngự ở trong đền thờ do tay người ta làm ra. Khác hơn với những tôn giáo khác, Ngài không có ngự ở trong đền thờ. Đền thờ là một cái căn nhà, một cái công trình kiến trúc để giúp cho con dân của Chúa có thể nhóm hiệp lại ở trong đó. Đức Chúa Trời là đấng ngự giữa dân sự của Ngài. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng đó, khi một đền thờ mà có hội chúng nhóm hiệp lại ở trong nơi đó thì Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự của Ngài. Trong đền thờ thì chúng ta phải biết rằng đó, nó là một cái nơi mà Đức Chúa Trời có thể truyền phán cho chúng ta để chúng ta xây dựng. Nhưng mà đền thờ thật chính là đời sống của những người thánh đồ. Và đền thờ thật là hội thánh của Ngài. Như lời Chúa ở đây đã có nói rằng đó, chính anh chị em là đền thờ. Chúng ta là nhà ở của Đức Chúa Trời. Thí dụ như bây giờ có ai đó mời chúng ta đến nhà. Bà Thoa mời chúng ta, nói mời đến nhà tôi để chơi, để thăm viếng. Thì bây giờ bà Thoa, mỗi tuần chúng ta đều biết là có nhiều người đến thăm bà Thoa lắm, bà có lời mời đó. Và sẵn đây cũng thay mặt bà Thoa mời luôn, nếu mà con cái Chúa ở trong khu vực tối thứ ba đó có thể đến nhà bà Thoa một cách tự do luôn nữa. Dạ, xin thân mời, xin trân trọng kính mời mọi người đến. Bà Thoa đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ, cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đến nhà bà Thoa thì có nghĩa gì? Không có nghĩa là chúng ta đi vô chúng ta coi cái căn nhà đó, nhà này nó sao. Nhưng mà chúng ta khi nói đến nhà bà Thoa là chúng ta muốn gặp bà. Chúng ta muốn gặp những thành viên trong gia đình của bà. Có phải không? Chứ không phải chúng ta đến thăm cái căn nhà vật chất. Mà là chúng ta thăm những người cư trú ở trong cái nhà đó. Cho nên cái chữ nhà này á, đặc biệt lắm. Đến nỗi người Việt Nam chúng ta thì khi nói về người chồng hay người vợ yêu dấu của mình đó là nhà tôi. Phải không? Đây là nhà tôi. Thì chúng ta đừng có tưởng rằng nhà tôi có nghĩa là cái căn nhà vật chất đâu. Nhưng mà đó chính là cái người phối ngẫu. Thì như vậy chúng ta phải thấy rằng khi nói rằng á, chúng ta hội thánh và các thánh đồ là nhà của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài cư trú trong đó. Và hãy ai đến với hội thánh, đến với mỗi đời sống chúng ta, họ sẽ được gặp Đức Chúa Trời. Và họ cần được gặp Đức Chúa Trời. Vì Ngài mới thật sự là chủ của căn nhà. Ngài là trái tim của đền thờ. Ngài là trái tim của căn nhà. Mỗi chúng ta là đền thờ và là nhà ở của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn là người ở trọ nữa, mà chúng ta là người đồng quốc với các thánh đồ. Chúng ta lưu ý ở đây những cái tiêu chuẩn được đặt ra là này. Đồng quốc có nghĩa là chúng ta phải là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là điều làm nên cái sự đặc biệt trong đời sống của cơ đốc nhân. Vì chúng ta là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Nhiều người trong vòng chúng ta đã thi quốc tịch Mỹ. Có người đã đậu, mà có người không được cho thi vì thiếu một số điều kiện nào đó. Điều đó cũng hơi đáng tiếc. Trong đó thì có cô Luận vừa mới thi, nhưng mà tại vì đi về Việt Nam nhiều quá cho nên cuối cùng là nó từ chối. Và sắp tới đây thì cũng có nhiều người sẽ chuẩn bị để thi nữa. Cho nên chúng ta thấy tại sao mình cần phải nỗ lực để thi quốc tịch Hoa Kỳ. Tại sao mình muốn trở nên công dân Hoa Kỳ? Sao nên trở nên công dân của Trung Cộng? Hay là của Bắc Hàn? Hay là của Campuchia? Thái Lan, Khmer gì đó? Đấy, hay. Sao không làm công dân nỗ lực để thi quốc tịch đó? Có những, tại sao chúng ta từ bỏ quốc tịch Việt Nam để mà chúng ta muốn trở nên là công dân của Hoa Kỳ? Tại vì chúng ta biết rằng đất nước này nó có rất nhiều những cái ưu điểm, ưu thế, nhiều cái điều có giá trị mà nhiều quốc gia khác không có được. Cho nên chúng ta muốn trở thành công dân của quốc gia này. Thì chúng ta phải nhớ rằng á, có một vương quốc. Nó không chỉ là quốc gia mà nó là vương quốc. Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời mà Ngài là vua. Và bây giờ chúng ta bởi đức tin của mình, trong ơn cứu chuộc, chúng ta cũng nhận được quyền phép của sự tái sanh nữa. Không những được cứu ra khỏi tội lỗi, mà chúng ta còn được đưa vào ở trong sự sống mới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trở nên những hoàng tử, công chúa của Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Trên đây là một địa vị vinh hiển lắm. Chúng ta đặc biệt là như vậy. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, chúng ta vừa là người đồng quốc với các tín đồ, có nghĩa là công dân của thiên quốc. Nhưng rồi chúng ta còn là người nhà của Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta là những thành viên trong gia đình thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là một vinh dự cao quý lắm. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết được về địa vị đặc biệt của mình. Để rồi chúng ta phải có một cái nếp sống đặc biệt. Khi chúng ta là công dân thiên quốc, khi chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời, thì nó có một mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và ở đây còn mô tả rằng đó, Hội Thánh và mỗi đời sống cơ đốc nhân là đền thờ thánh của Chúa. Chúng ta nỗ lực để xây dựng đền thờ vật chất, công trình kiến trúc, để Hội Thánh của Chúa có một cái nơi nhóm lại, và là một cơ quan để qua đó chúng ta có thể phục vụ Chúa và rao truyền danh Chúa và sự cứu rỗi của Ngài cho thế giới hư mất chung quanh chúng ta. Và là một cái nơi để hội tụ các thánh đồ, là một nơi để người ta tìm biết địa điểm mà người ta đến để mà người ta tìm kiếm Chúa. Nhưng mà chúng ta phải xin Chúa cho mình nỗ lực để chúng ta phải xây dựng cái đền thờ thánh, tức là cái đền thờ thuộc linh. Đền thờ thuộc linh đó là mỗi đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa. Đó chính là linh hồn của đền thờ vật chất. Không phải là cái thân thể của chúng ta nó quyết định đâu, mà con người bề trong của chúng ta. Linh hồn của chúng ta mới là sự sống thật, phải không? Chứ không phải là vật chất đâu. Có thể là người chúng ta ở ngoài đó thì ốm yếu. Những người cao tuổi ở đây đó thì sao? Lời Chúa nói rằng đó, theo thời gian, con người bề ngoài chúng ta hư nát. Có thể chúng ta về mặt vật chất chúng ta không phải là lực sĩ, võ sĩ. Có những người thân thể yếu đuối. Nhưng mà cái quan trọng, cái sự sống đích thực của chúng ta là con người bề trong. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Điều làm nên linh hồn và sự sống cho một đền thờ vật chất là đền thờ thuộc linh. Và chúng ta phải nỗ lực để xây dựng cái đền thờ thuộc linh đó. Khi nói đến đền thờ là chúng ta nói đến cái nơi mà chúng ta sẽ được gặp chính Chúa. Vì tại bàn thờ á, trong đền thờ nó có bàn thờ, là cái nơi mà người ta đến để tìm kiếm Chúa. Chúng ta biết rằng ngày xưa đó, thì trong đền thờ có bàn thờ. Bàn thờ là chỗ để người ta dâng của lễ. Và chỉ có những người trong chức tế lễ thì mới được phép dâng các của lễ trên bàn thờ mà thôi. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta không cần một thầy tế lễ nào là con người để có thể dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời thay thế cho chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Để qua Ngài chúng ta được nhận lấy cái phẩm chức là thầy tế lễ hoàng gia. Trên mỗi đời sống chúng ta là một thầy tế lễ. Thầy tế lễ là phục vụ tại bàn thờ. Bàn thờ là nơi mà con người có thể gặp gỡ chính Đức Chúa Trời. Mà chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Chúa Trời qua của lễ mà Ngài đã ban cho chúng ta và qua của lễ mà chúng ta dâng lên. Chúng ta vừa mới kỷ niệm sự thương khó của Chúa, sự hy sinh của Chúa qua lễ tiệc thánh. Chúng ta đã biết Ngài đã hiến dâng chính mạng sống của Ngài để làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta. Ngài không có dâng mạng sống Ngài cho chúng ta mà cho Đức Chúa Cha. Nhưng mà Ngài đã dâng vì chúng ta và cho chúng ta. Và bây giờ Chúa kêu gọi chúng ta cũng hãy dâng đời sống của chúng ta cho chính mình Ngài. Thưa Roma đoạn 12 câu 1 và 2 lời của Phaolô, ông nói rằng tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta đọc thấy điều này hoặc là mở kinh thánh hoặc là trong cái tờ chương trình chúng ta có thấy câu gốc đó. Phaolô nhắc chúng ta về sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta rồi kêu gọi chúng ta hãy đáp trả lại trước cái sự thương xót lớn đó qua việc chúng ta dâng thân thể mình. Có nghĩa là đây là một hình thức cải dung trong tu từ Pháp thôi. Cho nên á, thân thể không chỉ là nói về chúng ta chỉ dâng thân thể vật chất của mình thôi, nhưng mà cả đời sống của chúng ta nữa. Có một điểm mà chúng ta cần phải nhớ như thế này. Thân thể của chúng ta nó không phải giống như là một số những cái quan niệm triết lý và tôn giáo đời này họ nói về thân thể con người. Chúng ta biết có những triết lý cho rằng con người nó chỉ đến từ một cái sự ngẫu nhiên rồi tiến hóa lâu dần từ cái loài vật thấp lên loài vật cao cuối cùng thành ra con người. Rồi chúng ta cũng thấy có những cái dường như cho rằng nó là vô tình vô nghĩa gì đó kết tụ lại, kết tập lại bởi vì nhiều cái nguyên do. Trong đó thì nó cấu tạo nên thân thể của con người. Thí dụ như trong Phật giáo thì cho rằng thân thể của con người nó được cấu tạo bằng bốn cái phẩm chất: đất, nước, gió và lửa. Và nó chỉ là một cái bị thịt mà thôi. Và là một cái thân thể chứa đồ dơ. Thí dụ như là nước mắt, nước mũi, mồ hôi, rồi nước tiểu, mà xin lỗi, phẫn. Cho nên nó chỉ là một cái bị thịt mà thôi. Vì vậy mà phải ép xác, phải khổ tu để nhằm giải thoát cho con người. Thánh Kinh lời Đức Chúa Trời ghi lại cho chúng ta, chúng ta được dựng nên bởi Đức Chúa Trời một cách đáng sợ và lạ lùng. Cho nên chúng ta không phải đến từ một nguồn cội vô tri, vô tình. Chúng ta không đến từ một nguồn cội thấp kém. Mà chúng ta phải biết rằng chúng ta do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thân thể của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải biết chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Và Đức Chúa Trời muốn sử dụng thân thể của chúng ta cho sự thờ phượng và phục vụ Ngài. Lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu số 23, là một lời cầu nguyện mà chúng ta đáng phải thường xuyên cầu nguyện. Và cầu nguyện mỗi một ngày, nhất là vào sáng sớm. Bước vào sinh hoạt của đời sống, chúng ta hãy cầu nguyện cái lời đó. Xin Chúa làm cho chúng ta được thánh hóa cả tâm thần, linh hồn và thân thể chúng ta. Để chúng ta được nên thánh một cách trọn vẹn. Vì chúng ta là thánh đồ cho nên ta phải thánh hóa trong đời sống của mình. Và thánh là gì? Thánh là đừng làm theo đời này. Thánh là được biệt riêng ra khỏi tội lỗi. Và thánh là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong thơ Côrintô thứ 2 thì chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa của cái chữ thánh đó một cách rất là rõ ràng. Côrintô thứ 2 đoạn thứ 6 thì có nói về đền thờ của đời sống chúng ta, được gọi là đền thờ của Chúa đó. Câu 15 nói rằng Đấng Christ và Belian, Belian tức là ma quỷ, nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn, phần xác thịt và phần thần linh, là lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời và làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Trên những câu kinh thánh này ghi lại cho chúng ta về ý nghĩa của sự nên thánh, thánh hóa đời sống của chúng ta đó. Chúng ta có địa vị thánh, chúng ta nhận được điều này bởi ân điển cứu chuộc của Chúa ban cho. Nhưng chúng ta phải có một tiến trình và quá trình thánh hóa đời sống của chúng ta một cách thực tiễn. Và thánh hóa là đừng làm theo đời này. Thánh hóa là đừng đá động đến đồ ô uế, đừng đụng đến những cái gì đó thuộc về tội lỗi, xấu xa, thuộc về sự tối tăm của tà thần, để chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Khi chúng ta tìm hiểu về cái đền thờ vật chất mà thời xưa, từ đền tạm trong đồng vắng cho đến đền thờ Jerusalem dưới thời của Salomon, rồi về sau được xây dựng bởi Ezra và được trùng tu bởi vua Herod trong thời của Chúa Giê-xu. Bây giờ thì cái đền thờ Jerusalem đã bị hủy phá rồi, vào năm 70 sau Chúa. Thì chúng ta có thể thấy được về cái kiểu mẫu của đền thờ. Kiểu mẫu của đền thờ á, thứ nhất là hành lang, khu vực hành lang ở phía bên ngoài. Thứ nhì là nơi thánh. Và thứ ba là nơi chí thánh. Thì điều này nó cho chúng ta biết được đền thờ thân thể của chúng ta hay là đời sống của chúng ta đó, nó cũng giống như vậy. Hành lang là cái gì ở phía bên ngoài mà người ta có thể nhìn thấy, đó chính là thân thể vật chất của chúng ta, cái thân của chúng ta đó, thân thể vật lý ấy. Nơi thánh chính là linh hồn của chúng ta, gồm có ý chí, lý trí và cảm xúc của chúng ta. Nó là cái phần hồn, được ví như là nơi thánh. Nhưng mà có cái nơi chí thánh, sự ngự trị của Đức Chúa Trời. Thời xưa là cái gương giao ước là biểu tượng, và Chúa ngự ở trong nơi chí thánh. Thì chúng ta có cái phần linh, là cái mối tâm giao và thâm giao với chính Đức Chúa Trời. Cho nên một cơ đốc nhân là một người phải thánh hóa cả tâm thần hay là tâm linh, rồi linh hồn và thân thể của mình. Chúng ta phải hiến dâng tất cả mọi sự cho Chúa. Có đôi khi chúng ta không nhận thức được cái điều này, giá trị và mục đích của Đức Chúa Trời đối với địa vị của mình và đời sống của mình á, thì chúng ta có thể lạm dụng và sử dụng đời sống của chúng ta một cách sai trật. Điển hình như là chúng ta có thể sử dụng thân thể của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có những người sử dụng thân thể. Đây là những người mà là cơ đốc nhân rồi đó, nhưng mà vì không có nhận biết được mình là đền thờ, cho nên họ đã lạm dụng như thế nào. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, chúng ta hãy xem Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 6. Chúng ta xem câu số 10 nè. Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem ở trong câu số 15. Câu số 13, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia, nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, và hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trên đây chúng ta thấy rằng có những người đã là tín hữu rồi đó, nhưng mà vì không có nhận biết được về cái giá trị của đời sống mình, trong đó có phần thân thể của mình. Và những người này có thể là bị rơi vào trong một cái chủ nghĩa duy linh, một chủ nghĩa duy tấm lòng. Ngày hôm nay có nhiều người là như vậy. Cái quan trọng tấm lòng của tôi. Chứ còn đừng có xét đoán tôi, đừng có nói về tôi trong những cái việc làm, hành vi của tôi. Tấm lòng của tôi nó tốt lắm. Và ở đây chúng ta thấy rằng những người này là họ kết hiệp, họ có một đời sống luôn tuồng, rồi dâm dục, thế này thế kia. Cho nên họ đã lạm dụng thân thể của mình một cách sai trật. Vì vậy mà Phaolô đã nhắc nhở những người đó và hội thánh rằng đó, anh em phải nhớ rằng thân thể mình là đền thờ thánh của Đức Chúa Trời và Thánh Linh ngự trong anh em. Vậy hãy dâng thân thể mình để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thánh hóa đời sống của mình bằng cách biệt riêng ra khỏi tội lỗi và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Về mặt tiêu cực, biệt riêng ra khỏi tội lỗi. Về mặt tích cực, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Để sống cho ý muốn và sự vinh hiển của Ngài. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về mối liên hệ rất là mật thiết giữa tấm lòng với thân thể của chúng ta. Ngay cả sự cứu rỗi không phải chỉ là điều có ở trong lòng, mà nó còn phải thể hiện qua thân thể vật lý của chúng ta nữa. Trong thơ Roma đoạn 10 thì Phaolô ông đã cho chúng ta thấy như thế này. Câu số 8: nhưng nói làm sao đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Cho nên tin trong lòng nó phải thể hiện qua môi miệng của mình. Chúng ta phải xưng nhận đức tin của chúng ta nơi chính mình Chúa và bày tỏ đức tin đó ra. Cho nên chúng ta thấy rằng dù là tin ở trong lòng, nhưng mà tin thật nó phải thể hiện qua môi miệng, qua lời nói, hay nói một cách khác là qua đời sống, hành vi của chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta phải cẩn thận trong lòng, vì bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra, bởi sự gì chất chứa trong lòng nó thể hiện ra ở trong hành vi. Chúng ta xem trong Châm Ngôn đoạn 4, ghi lại cho chúng ta. Châm Ngôn đoạn 4, câu 23 cho đến câu 27, để chúng ta thấy cái mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết, hổ tương giữa lòng, tấm lòng và thân thể. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng các nẻo của chân con đi, và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy dời chân con khỏi sự ác. Như vậy thì chúng ta thấy cẩn thận giữ tấm lòng nó cũng có nghĩa là chúng ta phải thể hiện nó ra bằng hành vi của đời sống chúng ta nữa. Nếu chúng ta mặc một cái chiếc áo thật là đẹp, cái chiếc áo trắng, thì chúng ta đi tới cái chỗ nào mà chúng ta thấy bụi khói, hay là chúng ta đi đến một cái nhà máy mà nó sản xuất than chẳng hạn đi, ha, một cái công trình gì đó người ta đang xây dựng, ha, bụi bay mịt mù á, thì chúng ta có hiên ngang đi vô chỗ đó không? Không có quan trọng gì tôi có áo đẹp mà. Không, chúng ta nhận biết rằng nó có thể làm cho hoen ố cái chiếc áo của mình, thì chúng ta sẽ tránh không đi đường đó. Cho nên không có cái chuyện mà nhân danh tấm lòng tôi có lòng yêu kính Chúa lắm, nhưng mà đời sống thì cứ dấn thân vô mấy cái chỗ tắm tối bụi bặm gì đâu không à. Thì cái đó chúng ta biết là người đó không thật sự có một tấm lòng đúng ở trước mặt Chúa. Cho nên hãy dâng thân thể mình, và Chúa Giê-xu Ngài nói như thế này nè: nếu mắt xui cho ngươi phạm tội, hãy móc nó mà quăng đi. Nếu tay hay chân của ngươi xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt bỏ nó đi. Vì thà một mắt một tay một chân mà vào nước thiên đàng còn hơn là vào hỏa ngục. Hẳn nhiên thì Chúa dạy như vậy thì không có nghĩa là bây giờ chúng ta phải móc mắt mình. Nếu kiểu đó chắc ở đây chúng ta toàn là những người tật nguyền không à. Bởi vì chúng ta bất phạm nhiều lần lắm à, đúng không? Nhưng mà ý muốn nói là cái gì? Chúng ta phải cẩn thận mắt nhìn của chúng ta, miệng chúng ta nói, việc chúng ta làm, đường chúng ta đi. Phải cẩn thận. Đừng để cho thân thể của mình, hành vi của chúng ta đó, đưa chúng ta vào trong chỗ tối tăm của tội lỗi. Trên đó là điều mà lời Chúa dạy chúng ta, hãy dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật sự là đã thuộc về Chúa rồi. Cái thân thể này của chúng ta đã được lập làm đền thờ mà Đức Linh ngự trong chúng ta rồi. Vấn đề là thánh hóa. Và thánh hóa bằng cách là chúng ta hiến dâng và tái hiến dâng thân thể của chúng ta cho chính mình Chúa. Và tái hiến dâng đời sống của chúng ta cho Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến phương diện thứ hai. Đó là chúng ta là đền thờ. Anh chị em là đền thờ, là nhà ở của Đức Chúa Trời, có nghĩa là hội thánh. Cái chữ nhà hay là cái chữ đền thờ, nó cho chúng ta thấy nó không có đơn lập, đơn điệu, chỉ có một loại hình hay là một cái loại vật chất gì đó, một loại kiểu. Một cách khác mà Chúa ví sánh đó là thân thể của con người gồm nhiều phần chi thể khác nhau, kết hiệp lại thành một thân. Thì cũng vậy nữa, chúng ta biết rằng nhiều loại vật liệu hình dạng khác nhau, nó được kết hiệp lại để xây nên một đền thờ hay là một căn nhà. Chúng ta là những người đặc biệt, nhưng mà chúng ta cũng là những người khác biệt. Cho nên tôi vẫn thường nhắc là chúng ta đừng có sợ người ta nói mình không giống ai. Vì chúng ta là những người độc đáo, cho nên chúng ta đâu có giống ai, mà cũng cần phải giống ai đó. Trong đời này chỉ nên giống Đấng Christ thôi. Nhưng bây giờ vấn đề của chúng ta là gì? Hết thảy đều được xây dựng trên cái nền là Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà ở đây nói với chúng ta rằng chúng ta được kết tập lại để lập thành đền thờ thánh của Chúa, là nhà ở của Đức Chúa Trời. Nói một cách cụ thể, đó là hội thánh hữu hình và là hội thánh địa phương. Mặc dù nó vẫn có cái hội thánh phổ thông. Hội thánh phổ thông là hội thánh khắp thế giới này, và hội thánh trải qua các đời luôn, bao gồm các thánh đã ngủ, có nghĩa là các thánh đồ đã về với Chúa rồi, và các thánh hiện còn sống trên đất này. Nhưng mà trong Chúa chúng ta đều là hội thánh. Nó là hội thánh hữu, vô hình và là hội thánh đích thực. Trong khi đó hội thánh hữu hình á, vẫn là hội thánh đang hiện hữu trong thế giới này, chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà chính xác là trong mỗi một hội thánh địa phương. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng đó, chúng ta là thành viên trong hội thánh địa phương. Chúng ta là thành viên. Thành hữu ở đây nó không chỉ có nghĩa là chúng ta mượn cái bình bông này. Bình bông này cảm ơn Chúa là cô Quỳnh Hoa, tại vì cô tên Hoa cho nên cô được cảm động để cô dâng hoa cho Chúa, cho nên cô cắm hoa vào mỗi Chủ nhật. Đó là cô Quỳnh Hoa đó. Nhưng mà cô cũng chỉ cho mượn cái bình này thôi. Và những đó hoa này để đây, nhưng mà lát nữa cô đem về. Nhưng mà chúng ta có thể gỡ cái cửa này để đem về được không? Lát nữa đó. Không được. Cái này nó thuộc về ở đây à. Cái này cho mượn. Cái này cho mượn thôi. Nhưng mà cái cửa này nó thuộc về ở đây. Cái trần này, cái cột hay là cái gì đó, nó thuộc về cái căn nhà này. Chúng ta không có được quyền lấy nó ra. Nếu chúng ta lấy nó ra thì gì xảy ra? Phá đổ, làm cho hư nát, làm cho nó sụp xuống. Chúng ta là một thành viên. Và trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 đó, Phi-e-rơ nói với chúng ta là những viên đá sống để làm nên nhà ở của Đức Chúa Trời. Chúng ta được xây dựng trở nên đền thờ thánh và là nhà ở của Đức Chúa Trời. Chúng ta mỗi một người là một viên đá, một viên gạch đó, và là viên đá sống. Chúng ta biết đá hay là gạch nó được làm như thế nào? Người ta lấy từ đất lên. Nếu mà đất thì nó chưa phải là nhà. Người ta lấy lên rồi người ta mới đưa vào trong cái lò gạch, lò gì đó ha, nung lên, phải không? Người ta bắt đầu chế biến nó rồi làm kiểu cái cọ gì đó, có hình chữ nhật, có hình vuông, có dày, lớp mỏng gì đủ thứ. Thì người ta lấy đá hoặc là đất gì đó. Thì sau khi đã đưa vào trong cái sự tạo thành đó, trong lò rồi đó, thì bây giờ nó mới trở thành một cái công cụ. Để rồi vật liệu người ta xây những cái căn nhà. Mỗi đời sống của chúng ta trong thế gian này, chúng ta chỉ là bụi đất thôi. Chẳng là gì hết á. Nhưng mà trong ơn cứu chuộc, Chúa đã đem chúng ta ra. Rồi Ngài rèn luyện chúng ta, xây dựng ở trong chúng ta, trở thành vật liệu để làm nên nhà ở của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là viên đá sống. Không còn là đá chết nữa. Không phải là một cái gạch chết mà là cái gạch sống. Bởi vì nó đã trở thành một cái gì đó sống động, và nó trở thành một cái điều gì đó mà nó tạo thành cho một cái mục đích rõ ràng. Cây ở trên rừng thì chúng ta biết rằng mình đi vô trong đó thì nó là cây trên rừng thôi. Nhưng để trở thành nhà ở, chúng ta không vô rừng để sống được. Chúa không có định cho chúng ta sống ở trong rừng, mà Ngài định cho chúng ta để chúng ta sống ở trong nhà. Thành nữa bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó là gì? Muốn có cái nhà, chúng ta phải lấy cây trên rừng đem về, phải đốn chặt nó, rồi phải làm đủ kiểu hết trơn nó, rồi chúng ta mới xây lên nhà ở được. Mỗi đời sống của chúng ta hoang dại lắm khi chúng ta chưa có Chúa. Nhưng ngày hôm nay Chúa đã đem chúng ta về với Ngài. Ngài đã tạo thành trong chúng ta, trở thành những vật liệu xây nên nhà ở của Chúa. Vì vậy đừng bao giờ chúng ta sống một cái nếp sống mà không nhận biết mình là một thành viên của một hội thánh. Không nên để trôi dạt đời sống của mình như vậy. Không nên là một người lãng du. Chúng ta biết người lãng du không? Có những người thích lãng du lắm. Lãng du là cái người thích du lịch. Lãng vãng, tức là đi chỗ này đi chỗ kia đó, gọi là lãng du. Mà nếu mà lãng du á thì lãng nhất à. Cho nên là chúng ta không thể nào mà có được những cái phẩm chất đúng đắn ở trong đời sống của mình đâu. Chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nào hay hay lạ lạ, vui vui, chúng ta tấp vô một chút rồi thôi, hết vui đi chỗ khác. Rồi, một cái người như vậy không có đóng góp cái gì được hết. Một người như vậy là sống ích kỷ, chỉ biết cho mình thôi, hưởng thụ đi vui thỏa cái gì đó cho mình, chỗ nào thích là tôi đến. Và biến hội thánh của Chúa, lạm dụng hội thánh của Chúa trở thành một câu lạc bộ. Chỗ nào vui tôi đến, không tôi đi. Không có trách nhiệm gì hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết được điều này. Giống như những cái phần chi thể trong thân, nó phải gắn liền trong thân. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu. Khi Ngài đến, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Ngài có lúc ở một mình. Mà Ngài ở một mình là để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Ngài đã có những cái thì giờ như vậy. Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng phần lớn đời sống của Ngài luôn luôn là gần gũi với các môn đồ, với dân sự. Chúa Giê-xu đó, mà Ngài luôn luôn như vậy. Ngài không bao giờ sống một mình. Không có. Ngài luôn luôn ở với các môn đồ. Điều đó nó nói lên cho chúng ta thấy chúng ta cũng cần phải là thành viên, và nhận biết mình là thành viên của Hội Thánh Chúa. Và chúng ta có trách nhiệm. Và lời Chúa cho chúng ta gắn chặt, chỉ cần lấy ra một người. Đừng nói rằng á là có mợ thì chợ cũng đông, mà không mợ chợ cũng đông luôn nữa. Nghĩa là có tôi, có không có, thôi đâu có sao đâu, không có. Không có nói như vậy được. Khi chúng ta là thành viên của một gia đình á, thì không có người cha nào nói rằng á, ủa, thằng Út đâu rồi? Nói dạ nó đi đâu mất rồi, không biết nữa. Rồi nó thôi kệ nó, có thằng mình có 10 đứa thôi kệ đó, còn 9 đứa ở đây. Chừng đó nó đi đâu mất thì kệ nó đi. Đừng đi tìm nó chi, có không? Không có đâu ạ. Phải đi ra mà tìm cho được. 100 con chiên có một con đi lạc mất. Ủa, thua gì? 1 trên 100. Thôi kệ mất một con không sao. Ở lại với 99 con. Con kia nó đi đâu mất thì kệ nó. Có không? Để 99 con còn lại ở trong chuồng. Có những người chăn khác, không phải chỉ có một người chăn mà chăn 100 con, mà có nhiều người chăn. Giống như chăn bò cũng không phải chỉ có một người chăn đâu. Chúng ta biết là có nguyên một đội ngũ cao bồi, phải không? Để chăn nguyên một bầy bò lại. Thì bây giờ để những, chứ không có nghĩa là bỏ bê đâu nha. Một số người hiểu sai về cái chỗ đó. Nói tôi thà là ở với 99 con để cho một con đi mất. Không, chứ cái đó là Chúa không có dạy như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng á, mình phải để 99 con có những người chăm sóc. Để một người phải được cử ra đi tìm cho kỳ được. Và theo luật á, họ phải tìm cho con chiên đó cho kỳ được, hoặc là phải có cái dấu tích rằng nó đã chết. Một chút lông, một chút da hay là xương gì của nó chẳng hạn, phải tìm cho kỳ được, cho đến chừng có một cái bằng chứng rõ ràng và một cái nỗ lực hết mức là không thể tìm nó, hoặc là nó đã chết thì trở về mới được. Phải đi tìm cho kỳ được. Cho nên bây giờ chúng ta biết rằng nó cũng vậy. Đừng nghĩ rằng bây giờ hội thánh nói đông quá, cả 100 người thôi kệ, có người vắng mặt thôi thì kệ. Hay là tôi không đi cũng không sao. Không, chúng ta có một trách nhiệm. Chúng ta đến đây mà chúng ta gặp cái người bên cạnh mình, nhất là những người mà thường hay ngồi chỗ mình quen ngồi á. Cảm ơn Chúa vì ở đây nhiều khi tôi thấy cũng ngồi chỗ mình quen ngồi không à. Đúng không? Mà bây giờ chúng ta quay qua, ủa sao hôm nay không thấy anh đó ha, không thấy chị đó ha. Thì chúng ta vui ha. Có vui không? Buồn chứ. Mà hôm nay thấy có anh có chị, ồ vui quá gặp anh chị. Có phải vậy không? Sự có mặt của chúng ta đem lại sự khích lệ cho người khác. Sự vắng mặt của chúng ta làm cho người ta buồn. Chưa nói tới những người suy nghĩ vẩn vơ, không biết sao bỏ nhóm, không biết sao không thấy này kia nọ, không biết có buồn phiền vấp phạm gì không. À, chúng ta rất hay đặt cái câu hỏi đó ra, rồi thậm chí gặm người ta cũng hỏi vậy nữa. Tự nhiên gợi cho người ta làm chi mấy cái chuyện tiêu cực vậy. À, có buồn gì hội thánh không? Có ai trong hội thánh làm gì buồn không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận về điều này. Và bây giờ tôi muốn nói rằng chúng ta phải củng cố, chúng ta phải củng cố và xây dựng hội thánh của Chúa được vững mạnh, vì nó là đền thờ và là nhà của Đức Chúa Trời. Đừng để cho cái bàn thờ của Chúa bị đổ nát, đừng để nhà của Chúa bị hoang phế hay là nó bị đổ vỡ. Chúng ta có trách nhiệm để xây dựng chứ không phải là phá đổ. Cho nên khi chúng ta xây dựng, chúng ta sẽ biết rằng có một thế lực luôn tìm cách để hủy phá. Ma quỷ sẽ gợi lên nhiều cái ý để hủy phá. Khi chúng ta xây dựng công việc của Đức Chúa Trời, luôn luôn sẽ có một thế lực đen tối kết hợp với xác thịt của chúng ta để ngăn trở và làm hủy phá, làm cho rối trí nhiều người. Khi dân sự của Chúa từ xứ Lưu Đày trở về thành phố Jerusalem và đền thờ sụp đổ, Chúa truyền cho Ezra Jehoshua trước nhất là phải xây đền thờ. Nehemi sau đó khi đã có đền thờ tại Jerusalem rồi mới xây cái vách thành. Nhưng mà cả trong thời Ezra lúc xây dựng đền thờ cho đến Nehemi khi xây dựng vách thành đều có những thế lực nổi lên để chống đối. Ban đầu tới đề nghị chúng tôi có thể hợp tác, nhưng mà phải làm theo ý của chúng tôi. Và khi Ezra cũng như Nehemi từ chối những điều đó vì họ biết ý Chúa là như thế nào và lòng của dân sự ra làm sao, nhưng mà những người này khi mà họ đề nghị đó thì họ từ chối. Thì khi từ chối ý của tôi rồi đó, bắt đầu phá và làm cho dân sự của Chúa bị rối trí, nhiều người suy sụp và họ bỏ cuộc. Xin Chúa thương xót để giúp cho chúng ta để thấy được điều này. Bất cứ khi nào chúng ta xây dựng đền thờ, bất cứ khi nào chúng ta xây dựng hội thánh, chúng ta sẽ phải gặp những con người như vậy thôi. Đừng lấy làm lạ, cho nên đừng ngạc nhiên. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta không phải là người đó, mà chúng ta phải là người xây dựng, chúng ta phải là người làm cho vững chắc, chúng ta phải là người làm cho mạnh mẽ. Chỗ này sức mẽ phải không? Chúa nói rằng ta tìm một người trong vòng chúng nó vì ta đứng vào trong chỗ sức mẽ. Chúng phải đứng đó chỉ nhà vậy đâu, bể cái này kia nọ, chúng ta phá cho nó bể hết luôn. Chúng ta phải đứng vào trong chỗ đó. Ta tìm một người trong vòng chúng nó, không phải chỗ khác, trong vòng chúng nó đứng vào. Ê-xê-chiên đoạn 22 câu 30 nói như vậy. Và đừng bao giờ làm cho chúng ta bị đừng gây sự rối trí cho người khác. Chúng ta hãy xem Galati đoạn 5. Galati đoạn 5 câu 7 trở đi, tôi xin đọc. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Chúng ta hình dung ở đây, Phaolô ông đang nói đến những người đang chạy. Trong một cái cuộc chạy đua, người ta đang nhắm đích, người ta đang nỗ lực, người ta chạy như thế này. Cái người làm rối trí là người thế nào? Là người đưa cái chân của mình, ngán chân cho người ta té đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây, bất luận đó là ai mà làm rối trí anh em của mình trong cuộc chạy thi thuộc linh, thì á người đó sẽ chịu hình phạt đó nha. Đoạn 3 của thơ Côrintô thứ nhất cho chúng ta biết rằng ví có ai phá hủy đền thờ của Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người đó. Đền thờ ở đây là anh chị em, là hội thánh. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta phải là người củng cố, xây dựng. Hãy hết lòng trong công việc nhà Chúa. Chúng ta làm tất cả mọi điều này vì cớ chính Chúa mà thôi, vì có sự vinh hiển của Chúa. Và phải nhớ rằng hết thảy chúng ta là những người có trách nhiệm. Và bây giờ cái điều quan trọng tôi muốn kết thúc. Nhiều khi chúng ta đến với hội thánh, chúng ta đến với nhà của Đức Chúa Trời, đền thờ thánh của Chúa đó, Chúng ta dễ lắm mà chúng ta bị lệch lạc trong cái mục tiêu. Đó là chúng ta tưởng rằng mình đến để mình được phước. Tôi đến để tôi nhận một cái gì đó của Chúa ban cho và của Hội Thánh. Tôi đến Hội Thánh là để tôi được phước, để tôi được vui, để tôi được đáp ứng cho nhiều điều mà tôi yêu cầu. Nói một cách khác là chúng ta muốn được phước cho chính mình khi chúng ta đến Hội Thánh. Nhưng Kinh Thánh lời Chúa dạy chúng ta rằng đó, chúng ta đến vào Hội Thánh thì mục đích cao quý nhất, ưu tiên nhất, đó là chúng ta phải trở nên nguồn phước cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trở nên nguồn phước cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh thậm chí còn dạy chúng ta hãy chúc phước Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta phải trở nên nguồn phước cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy thử hình dung một ông nội, bà nội gì đó ở trong gia đình mà thấy có con và cháu của mình nó đến. Có phải là mình đem phước đến cho ông nội, bà nội không? Có. Nhưng mà nếu đến nó quậy, nó hỗn láo, nó này kia kia nọ đó, thì có đem phước đến cho ông bà nội không? Thế dạ không. Đến nó chửi nhau, đánh lộn nhau, rồi nó cãi cọ nhau, nó tranh giành gì đủ thứ chuyện hết trơn á. Thì cái đó chỉ làm buồn ông bà nội thôi. Chúng ta đến với Hội Thánh của Chúa phải là trước nhất nguồn phước cho Đức Chúa Trời. Nó là mục tiêu chính yếu và cao quý nhất khi chúng ta đến với Hội Thánh. Thứ nhì, đó là chúng ta phải trở nên nguồn phước cho người khác. Mà trước nhất là cho anh chị em của mình trong đức tin. Ta đến với Hội Thánh là vì lý do đó. Cho nên hãy làm một điều gì đó để đem sự khích lệ, đem sự nâng đỡ, đem sự gây dựng. Lời nói phải có ân hậu, được nêm thêm muối để cho người ta được ích lợi chứ không phải là phá đổ. Chúng ta phải có một trách nhiệm như vậy. Và khi Hội Thánh của Chúa, chúng ta luôn luôn chăm nhìn xem cái mục tiêu trước nhất mình muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm vui lòng Đức Chúa Trời, làm nguồn phước cho Đức Chúa Trời. Sau đó mình phục vụ lẫn nhau để làm nguồn phước cho nhau. Thì bây giờ phước Đức Chúa Trời đổ xuống và nó tràn ra phía bên ngoài. Cho nên nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta qua bài học này. Và bây giờ là thì giờ chúng ta sẽ đáp ứng. Vào hậu bán thế kỷ thứ 19 ở tại Hoa Kỳ đây, có một cái cuộc thức tỉnh thuộc linh một cách rất là mạnh mẽ. Thì ở tại thành phố Chicago lúc bấy giờ, trong cái cơn thức tỉnh thuộc linh như vậy đó, nhiều người trở lại tin Chúa lắm. Hội Thánh được phục hưng mà nhiều người trở lại tin Chúa. Thì có một người tên là Henry Valley. Trong cái cuộc thức tỉnh thuộc linh đó, ông có một bài giảng. Bây giờ bài giảng này á, ông đã giảng trong một cái chuồng ngựa. Giảng trong một chuồng ngựa thôi mà nhiều người tập hợp dân làng đó, tập hợp lại đó để họ ngồi họ nghe bài giảng. Thì trong đó có một tân tín hữu vốn là một thanh niên trẻ tuổi thôi, mới tin Chúa. Người này là một nhân viên trong cái cửa hàng bán giày, thử giày cho người ta, giới thiệu giày cho người ta đó. Tên là Moody. Có một người đã đến là một khách hàng đã làm chứng cho em và em đã tin Chúa. Vì sau này trở thành một người quan trọng lắm đó, ông Moody á. Thì á, người thanh niên trẻ này là một thanh niên ngồi ở trên cái đống rơm để nghe nhà truyền đạo giảng. Người truyền đạo này kết thúc bài giảng nói rằng: quý vị phải biết là Đức Chúa Trời có thể làm gì cho một người. Đức Chúa Trời có thể làm gì với một người, trong một người và qua một người, là người dâng mình cho chính Chúa. Thì lúc bấy giờ Moody suy nghĩ, nhà truyền đạo này qua lời Chúa có nói nó không phải là một người thông minh, học thức, tài năng, giàu có, không có nói như vậy, mà chỉ nói bất cứ người nào bằng lòng dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Thì trong lời kêu gọi đó, Moody đã đáp ứng, bước lên để dâng đời sống của mình cho Ngài. Và chúng ta biết rằng Chúa đã giấy cuộc đời của một người tưởng chừng như là tầm thường như vậy đó, trở thành một nhà truyền đạo kiệt xuất, để đem lại một cái cuộc phục hưng, một cái cuộc thức tỉnh thuộc linh lớn lao cho nước Mỹ này luôn và tràn qua Âu Châu. Là Moody, hàng triệu người đã trở lại tin nhận Chúa, và hàng triệu triệu những cơ đốc nhân khác đã được gây dựng và dứt giấy trong đời sống đức tin qua chức vụ của Moody Và bây giờ vẫn còn một cái trường thần học Buddy ở tại Chicago. Và bây giờ là thì giờ chúng ta đáp ứng. Chúng ta đứng lên đến với Chúa.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.